truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối trường học năm 2016.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa 12 nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra mà còn từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hội.
Nguyên nhân dẫn đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố thời gian qua, kết quả còn khiêm tốn. Nguyên nhân chính là do công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đủ sức thuyết phục người đứng đầu doanh nghiệp để họ ủng hộ thành lập tổ chức đảng. Chuyên mục Doanh nghiệp với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 10, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối trường học năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ khối trường học trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 71 tổ chức cơ sở đảng với trên 19.300 đảng viên, trong đó có 19 chi đảng bộ thuộc khối trường học trực thuộc với 1.300 đảng viên. 9 tháng đầu năm 2016, các đơn vị khối trường học đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác xây dựng đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các nhà trường đã chú trọng đến việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 12 của đảng và nhiều chỉ thị nghị quyết quan trọng khác. Đảng bộ khối trường học đã kết nạp mới 106 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 75 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, công tác văn phòng cấp ủy, thông tin báo cáo và công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội cơ bản được các chi đảng bộ thực hiện tốt. Bên cạnh những mặt tích cực, công tác đảng khối trường học cũng bộc lộ nhiều hạn chế do chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện chưa được chú trọng đúng mức. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên ở một số đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên. Tỷ lệ giáo viên là đảng viên chưa cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào một số nội dung như vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chống thế lực thù địch trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, việc lạm dụng các nguồn thu xã hội hóa, đặc biệt trong thời gian gần đây, việc học sinh, sinh viên bị lôi kéo tham gia tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời đã gây nhiều nỗi đau cho các gia đình. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các chi đảng bộ, khối trường học tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và năm học 2016-2017, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của thành phố trong công tác quản lý học sinh sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngoại trú, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hóa, phối hợp đấu tranh triệt phá các tụ điểm lợi dụng tôn giáo, hoạt động mê tín dị đoan, lôi kéo quần chúng, trong đó có học sinh sinh viên.
Trong tháng 10, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt 80 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch tỉnh và 107% kế hoạch thành phố. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ngân sách đạt trên 608 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch tỉnh và 98% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 435 tỷ đồng, bằng 195% kế hoạch tỉnh và 124% kế hoạch thành phố. Mặc dù đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016, nhưng với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy chính quyền thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn để tạo tiền đề đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, Chi cục thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai rà soát, khai thác tốt các nguồn thu để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách. Bên cạnh việc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và thực hiện cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, Chi cục thuế cũng sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm pháp luật thuế, tiến hành cưỡng chế thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Tân Thành đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Với mật danh CT16, diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Tân Thành gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ. Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ phường Tân Thành năm 2016 cho biết, cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động diễn tập chiến đấu phòng thủ sát với nhiệm vụ thực tế của địa phương, chủ động kịp thời xử trí mọi tình huống có thể xảy ra, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thì mặc dù trong 2 ngày diễn ra cũng có những cái mặt thuận lợi, nhưng mà đặc biệt là thời tiết thì gặp nhiều cái khó khăn trong cái xử lý tình huống A2. Thế nhưng mà với xác định nhiệm vụ trọng tâm như vậy thì cũng đã nhanh chóng để khắc phục cái tình huống. Một là thời tiết thì cũng đã chuẩn bị ô dù, thứ hai là cái địa điểm để mà có những cái nơi trú mưa. Thế và đặc biệt là người dân đã được cử làm cái nhiệm vụ là các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia. Thế và trời mưa to, thế và thời tiết không thuận lợi, thế nhưng mà với cái quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì đã khắc phục mọi cái khó khăn để hoàn thành trong cái đợt diễn tập để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và qua cái đánh giá mọi các cái tình huống và nội dung diễn tập của các giai đoạn thì tổng kết thì cũng đã đánh giá cao về cái công tác, một là chuẩn bị hệ thống văn kiện thì đảm bảo đầy đủ, thứ hai nữa là về thực địa cái các cái nơi để mà diễn tập thực binh thì đều được chuẩn bị chu đáo về phương tiện vật chất, thế và cơ sở, và đặc biệt là cái cuộc diễn tập thực binh tại các cái địa điểm đã được bố trí thì đã được canh phòng an toàn tuyệt đối cho người và nhân dân.
Kết thúc đợt diễn tập, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã khen thưởng cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2016. Trước tình trạng xe máy kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên, từ đầu tháng 10 năm 2016, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Một số trường hợp vi phạm phải tạm giữ phương tiện do không xuất trình được giấy tờ. Theo thông tư số 07/2010/TT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, giới hạn xếp hàng hóa, hành lý trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy không được vượt quá bề rộng, giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3m, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5m, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 2m. Đối với xe thô sơ, không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe, không được vượt quá 0,4m về mỗi bên bánh xe, không vượt phía trước và phía sau xe quá 1m. Khung xử lý phạt với lỗi vi phạm này từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng cho mỗi xe vi phạm chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Hoàng Xuân Tâm, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết, vì mức chế tài xử phạt thấp nên một số trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm nhiều lần.
Đối với các trường hợp vi phạm kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh thì đa phần là chúng tôi gặp khó khăn trong cái vấn đề là người vi phạm thường là lợi dụng khi mà lực lượng cơ quan chức năng không làm việc hay là hoạt động vào ngoài giờ hành chính. Ví dụ như là các cái buổi giờ trưa hay là cuối giờ chiều để lợi dụng để vi phạm. Cái thứ hai nữa là chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với các cái trường hợp như trên thì còn tương đối thấp và chưa đủ mức răn đe. Cụ thể là trong trường hợp vi phạm kéo theo xe khác thì người vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 300 đến 400.000 đồng. Với mức xử phạt trung bình là 300.000 đồng, 350.000 đồng. Cái chế tài bổ sung là tạm giữ giấy tờ. Do đó là chưa đủ sức răn đe, chưa có cái chế tài để tạm giữ cái phương tiện kéo theo phía sau. Nên rất là khó xử lý trong cái việc đấy. Trong cái thời gian tới thì để xử lý triệt để các cái hành vi vi phạm trên thì chúng tôi cũng tham mưu chỉ huy công an thành phố là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý, tập trung vào cái đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vào các cái giờ ngoài giờ hành chính ra thì chúng tôi sẽ tập trung cao điểm ngoài giờ hành chính. Cái thứ hai nữa là đề xuất chỉ huy là tạm giữ tịch thu các cái phương tiện phía sau kéo theo.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý cũng như tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành luật, không sử dụng xe máy kéo theo xe khác để chở hàng hóa. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không để xảy ra tai nạn giao thông do các phương tiện này gây ra. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm 2011-2016, nghị quyết về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khóa 12 đã được các cấp hội trong toàn tỉnh triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chỉ tiêu và nội dung của nghị quyết được vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp và đồng bộ, gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh khóa 12, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội phụ nữ tích cực triển khai các nội dung của nghị quyết thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền vận động, xây dựng các mô hình điểm, phát động các phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở chú trọng phát huy nội lực của hội viên phụ nữ, đồng thời tích cực khai thác các nguồn lực từ bên ngoài. Hai tiêu chí của nghị quyết là tăng giàu và giảm nghèo được các cơ sở hội chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên là một trong những cơ sở hội thực hiện tốt phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng cường các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã duy trì tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ hàng năm trên 40 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiệm kỳ qua đã có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ, trong đó có 535 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo. Cùng với đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được hội thực hiện có hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia, như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, mô hình 10 chung 1. Qua đó góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh nghị quyết về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Sáu, xóm Tân Thành 1, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi cũng là một hội viên phụ nữ thì cũng đã được tiếp cận rất nhiều những chương trình về xây dựng nông thôn mới. Cái chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình hết sức thiết thực. Nó đã tác động đến đời sống và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của hội viên. Và từ khi cái nghị quyết của Đại hội Phụ nữ tỉnh đưa ra trong khâu đột phá về chuyện việc tăng giàu giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì bản thân chúng tôi là những hội viên phụ nữ của thì cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ những chương trình vay vốn ưu đãi, xóa đói giảm nghèo ở tại các ngân hàng chính sách và các chương trình khác, và cũng đã được tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển về 503 sạch và xây dựng 10 chung 1. Thì từ các nhóm đó các chị cũng đã giúp nhau phát triển kinh tế gia đình về giống vốn cây con cũng như là về các ngày công.
Nghị quyết về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên được triển khai gắn với 4 chỉ tiêu cụ thể. Đó là 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ. Mỗi năm các nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tăng từ 10% trở lên. Mỗi cơ sở hội xây dựng được ít nhất một mô hình phát triển kinh tế. Mỗi năm phối hợp với các ngành tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm cho trên 6.000 lao động, đào tạo nghề cho ít nhất 1.500 lao động nữ, trong đó khoảng 70% lao động có việc làm sau đào tạo. Kết quả sau 5 năm thực hiện, 3 tiêu chí đều đạt kế hoạch, một tiêu chí vượt so với mục tiêu của nghị quyết. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, thì Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã lựa chọn chủ đề giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, trong đó tập trung hỗ trợ cho những chị em phụ nữ có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ ở khu vực nông thôn, khu vực đồng bào có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng triển khai sâu rộng đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó tập trung vào nhóm phụ nữ đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định và có cái mong muốn vươn lên làm giàu chính đáng. Và hoạt động thứ ba là Ban chấp hành thì sẽ triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, trong đó thì tập trung sâu và chủ yếu là các lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ thực hiện các cái kiến thức, các quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Song song với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ tăng giàu thông qua việc xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình tạo việc làm sau học nghề theo đề án 295. Điển hình đó là mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn thịt an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng đệm lót sinh học tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ. Mô hình tổ hợp tác sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại xã Huống Thượng, Đồng Hỷ. Đến nay, toàn tỉnh có 930 mô hình phát triển kinh tế được xây dựng từ sự hỗ trợ của Tổ chức Hội Phụ Nữ. Không chỉ đóng vai trò hỗ trợ xây dựng mô hình, Tổ chức Hội còn quan tâm phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nhằm tạo điều kiện cho các mô hình phát triển toàn diện, bền vững. Duy trì các điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm nông sản an toàn cho hội viên phụ nữ tại cửa hàng giới thiệu thực phẩm an toàn tại Trung tâm 20 tháng 10 Phụ nữ Thái Nguyên. Tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 20 Thụy Khuê, Hà Nội. Siêu thị xanh thành phố Thái Nguyên. Chính những mô hình hoạt động hiệu quả này đã góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, đóng góp vào kết quả chung của toàn tỉnh. Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đến hết năm 2015, thì tỉnh Thái Nguyên đã có 40 xã đạt xã nông thôn mới. Năm 2016 thì có 15 xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới đó, thì Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã có những cái đóng góp rất là tích cực, rất là cụ thể. Những cái chương trình như là 503 sạch, chương trình thu gom rác thải chất thải ở khu dân cư, rồi chương trình thu gom những cái vỏ bao bì chất thải thuốc bảo vệ thực vật trong cái bảo vệ môi trường và nhiều cái chương trình khác, Hội Phụ Nữ đã có cái tinh thần đóng góp rất là tích cực.
Có thể nói kết quả từ thực hiện khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Phụ Nữ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016 về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, không chỉ góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Phụ Nữ tỉnh khóa 12 nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra, mà còn từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nguyên nhân dẫn đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố thời gian qua, kết quả còn khiêm tốn, đã được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chỉ ra. Đó là do công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đủ sức thuyết phục người đứng đầu doanh nghiệp để họ ủng hộ thành lập tổ chức đảng. Một nguyên nhân nữa là hoạt động của các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên trong một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa thực sự thu hút quần chúng tham gia, chưa tạo ra cho họ động lực phấn đấu và chưa làm tốt việc tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Bài viết Làm gì để tăng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của tác giả Phương Thơm, báo Thái Nguyên.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Phong, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên thẳng thắn, do chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc chủ trương của Đảng về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nên việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở hầu hết các cấp ủy đảng cơ sở còn hời hợt hình thức. Từ đó dẫn đến nhiều chủ doanh nghiệp không hiểu đúng vị trí vai trò của tổ chức đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, theo tôi, trong thời gian tới, đảng bộ xã, phường cần triển khai nhiệm vụ này thấu đáo hơn. Theo ông Phong, công tác tuyên truyền cần làm rõ việc thành lập phát triển tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp chính là làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động trong tổ chức doanh nghiệp để cán bộ, công nhân trong doanh nghiệp cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũng thừa nhận, số lượng đảng viên tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố hiện phát triển rất chậm. Ngoài nguyên nhân nhiều chủ doanh nghiệp chưa coi đây là một nhiệm vụ chính trị thì trên địa bàn vẫn còn nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể. Đồng chí Mai Đông Kinh cũng cho biết thêm, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đề án đưa ra 5 giải pháp để thực hiện. Cụ thể, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng về phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện có, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ đối với hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi cũng thấy rằng khi vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy hiệu quả trong các doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển mạnh và bền vững. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là một ví dụ. Công ty này thành lập chi bộ từ năm 2003, ban đầu mới có 3 đảng viên, nhưng đến nay công ty đã thành lập đảng bộ với 96 đảng viên. Công ty nhiều năm được tổ chức Việt Nam Report xếp hạng top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ông Lê Hồng Khuê, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng chia sẻ. Chính vai trò của tổ chức đảng trong công ty quyết định rất lớn kết quả hoạt động kinh doanh. Bởi Đảng ủy luôn xác định thực hiện sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hàng năm, Đảng ủy bám sát tình hình cụ thể của công ty để xây dựng kế hoạch hoạt động. Cùng với đó tạo ra phong trào thi đua toàn công ty. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, phường Gia Sàng cũng là một doanh nghiệp nhiều năm liền làm ăn hiệu quả. Năm 2015, doanh thu của công ty đạt trên 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng được Đảng bộ thành phố đánh giá có tổ chức đảng hoạt động mạnh. Chi bộ công ty được thành lập năm 2013 với 3 đảng viên. Đến nay chi bộ đã phát triển được 13 đảng viên. Chia sẻ bí quyết làm công tác đảng trong doanh nghiệp, chị Vũ Thị Xuân, bí thư chi bộ của công ty cho rằng bất kỳ ở một tổ chức đảng trong doanh nghiệp nào cũng phải hoạt động làm sao để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức này để họ tạo mọi điều kiện thuận lợi, ủng hộ trong hoạt động. Luôn biết cách đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Hình thức sinh hoạt cũng phải linh hoạt, sáng tạo. Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đưa ra mục tiêu thành lập mới 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trở lên. 80 doanh nghiệp đã có tổ chức đảng kết nạp được đảng viên mới. Hàng năm có 85% tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa lưới điện tại khu vực xí nghiệp Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh vào ngày 29 tháng 10 năm 2016, cụ thể như sau. Tại xí nghiệp Túc Duyên từ 5 giờ đến 8 giờ. Tại trạm Quang Vinh từ 7 giờ đến 11 giờ 15 phút. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp Túc Duyên và trạm Quang Vinh. Khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trưng Vương, Túc Duyên và khu vực phía Bắc thành phố sẽ bị mất nước từ 7 giờ đến 15 giờ. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu đây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thằng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhá. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là khách đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhá.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhá.
Tôi cảm ơn bà nhá. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến, miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.